Kính thưa quý thính giả, đối thoại nhân quyền Việt Mỹ vòng 16 vừa diễn ra tại thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 vừa qua. Sau vòng đối thoại đó, phóng viên Richard Finney của Đài Á Châu Tự Do có cuộc phỏng vấn ông Michael Posner, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ, phụ trách dân chủ, nhân quyền và lao động về những thông tin liên quan. Phần chuyển ngữ sẽ do Vũ Hoàng và Gia Minh thực hiện.
What were the major topics that you put forward in terms of U.S. concerns to the Vietnamese team?
Thưa ông, đâu là những chủ đề chính xét theo quan ngại từ phía Hoa Kỳ được đưa ra đối với phái đoàn Việt Nam ạ?
What we discussed, and it's been sort of the pattern over the last several years, are a range of issues, including rule of law issues.
Theo cách thức mà chúng tôi tiến hành trong mấy năm qua, thì những chủ đề được thảo luận bao gồm các vấn đề liên quan pháp trị, liên quan đến luật hình sự, những vấn đề liên quan đến tù nhân mà chúng tôi nêu ra tổng quát cũng như những trường hợp cụ thể. Chúng tôi cũng bàn đến các vấn đề liên quan quyền tự do phát biểu ý kiến, tình trạng của báo giới, các bloggers và những hạn chế mà họ gặp phải, rồi những vấn đề liên quan tự do tôn giáo, vấn đề đăng ký của các giáo hội, những thử thách đặt ra cho một số tổ chức Phật giáo, cũng như những vấn đề liên quan đến lao động, một số tình hình luật lệ gần đây tại đó, cuối cùng là những giới hạn cũ cũng như mới áp dụng đối với các tổ chức xã hội dân sự. Chúng tôi cũng bàn đến những điểm mà hai phía có thể cùng nhau làm việc chung, cũng như những lĩnh vực mà đôi bên còn bất đồng.
Did you sense coming from them that they're more responsive on some of these topics than on others? What sort of response did you get overall from that?
Ông có cảm nhận thấy có những vấn đề được phía Việt Nam phản ứng nhanh nhạy hơn những vấn đề khác hay không ạ? Và nhìn chung thì phản ứng thế nào?
I would say the discussions were quite frank, and there are a number of places in that list I just gave you where we do not.
Tôi có thể nói cuộc đối thoại khá thẳng thắn. Có một số điểm mà chúng tôi bất đồng trong số các vấn đề mà tôi vừa nêu ra với ông. Trong thực tế, có một số biện pháp giới hạn trở nên tồi tệ hơn ngay cả trong năm rồi. Còn trong lĩnh vực lao động, hoạt động với người khuyết tật thì theo tôi có khả năng hợp tác nhiều hơn giữa hai phía.
What do you see as the major steps backward during the last year?
Những vấn đề mà theo ông trong năm qua có những bước lùi lớn là gì?
Well, as we've said in various, you know, statements throughout the year, there've been a series of new arrests of.
Như những thông cáo đưa ra suốt năm rồi, đã có hàng loạt những vụ bắt giữ các thành phần đối lập chính trị, các nhà đấu tranh nhân quyền, các nhà báo, các blogger. Hồi tháng 2, chính quyền Hà Nội thông qua một nghị quyết ban hành biện pháp trừng phạt nhà báo, những người tham gia viết blog hay in ấn. Tiếp tục có sự can thiệp của chính quyền vào mạng Internet, cả biện pháp chặn các trang mạng và gây khó khăn thêm cho những người viết blog. Vì thế, trong những lĩnh vực này, tôi có thể nói chắc chắn là đã có những bước lùi.
See any signs at all that the Vietnamese side is willing to move forward or make progress on any of these fronts, or that they really have any regard at all for U.S. concerns about them?
Ông có nhận ra những cái dấu hiệu nào cho thấy phía Việt Nam muốn có tiến triển trong những lĩnh vực vừa nêu, hoặc là có những cái quan tâm gì đến quan ngại mà phía Hoa Kỳ nêu ra hay không?
You know, I would say over the last several years we've had good constructive discussions and some progress. For example, we secretary.
Như ông thấy đấy, theo tôi thì trong những năm qua chúng tôi đã có những cuộc đối thoại tốt, mang tính xây dựng và có một số tiến triển. Đơn cử, Ngoại trưởng Hillary Clinton đã ký bản ghi nhớ với chính phủ Việt Nam hồi năm ngoái về những bước tiếp theo mà hai phía có thể làm việc chung với nhau khi hướng đến việc phê chuẩn công ước chống tra tấn. Phía Việt Nam cử một toán nghiên cứu sang Hoa Kỳ hồi đầu năm nay. Theo tôi, trong lĩnh vực lao động, thực sự có những cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Nhưng trên bình diện toàn cục thì có thể nói cuộc đối thoại khá gian nan và có những lĩnh vực mà hai phía bất đồng mạnh mẽ.
On the religious freedoms topic, you know, there's been a lot of call during the last few years to have Vietnam put back on the CPC list.
Trong lĩnh vực tự do tôn giáo, suốt những năm qua luôn có kêu gọi đưa Việt Nam vào lại danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo, tức là CPC, thì ông có thấy cái dấu hiệu tiến bộ nào bảo đảm cho việc đặt Việt Nam ngoài cái danh sách đó, chứ không phải đưa vào lại danh sách CPC?
Well, then, as you know, right now they are not designated as a country of particular concern, and there is a whole, you know, kind of legislative and administrative process.
Ngay bây giờ, theo như ông thấy, Việt Nam không nằm trong danh sách CPC, tức danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. Có cả một tiến trình hành chính và lập pháp đằng sau biện pháp đó. Theo tôi, thì Việt Nam không còn ở trong danh sách CPC từ năm 2005 hay 2006. Tuy nhiên, chúng tôi tiếp tục nêu ra các vấn đề liên quan đến biện pháp buộc các giáo hội phải đăng ký, cũng như một số vấn đề khác nữa. Vấn đề cũng được hai phía thảo luận, nhưng tôi chưa thấy có tiến triển lớn nào trong vấn đề này.
Trong vấn đề này, có phải sẽ hữu hiệu hơn khi sử dụng công cụ đưa Việt Nam vào lại danh sách CPC?
You know, again, based on a range of factors, I wouldn't say, you know, our judgment was that they for this round for the.
Chúng tôi sẽ quyết định lại vấn đề đó dựa trên nhiều yếu tố. Đối với vòng đàm phán lần này, đối với quyết định liệt vào danh sách CPC đã được đưa ra cách đây vài tháng rồi, thì nhận định của chúng tôi về tình hình là phần nào đứng yên. Không có những diễn biến quá tiêu cực, nhưng rồi cũng không có tiến triển đáng kể. Và chúng tôi quyết định chưa đưa Việt Nam vào lại danh sách CPC trong năm nay. Vấn đề được xem lại. Chúng tôi có thể cứu xếp danh sách đó bất cứ thời điểm nào trong năm, và chúng tôi tiếp tục theo dõi tình hình.
I guess Vietnamese nationals who were Falun Gong practitioners who were sentenced, I guess, at the weekend.
Hồi tuần rồi, có một số học viên Pháp Luân Công bị kêu án. Theo tôi suy đoán thì việc phán quyết không diễn ra đúng thời điểm ông gặp phía Việt Nam, có đúng thế không?
The case came to our attention while we were in the meeting and we did raise it. But it hadn't been finally resolved.
Chúng tôi được biết đến vụ việc khi hai phía đang trong vòng đối thoại và chúng tôi đã nêu vấn đề ra. Nhưng rồi vấn đề không được giải quyết. Đây là vấn đề mà chắc chắn chúng tôi sẽ tiếp tục nêu ra trong tiến trình tiếp theo lần đối thoại này.
Okay, and is there anything that I maybe neglected to ask that you would like to include in this?
Thưa ông, còn điều gì mà tôi còn sót mà ông muốn nêu ra hay không? Còn điểm gì mà ông muốn trình bày nữa không?
No, you know, I think in general, you know, our view is that and we say this repeatedly that Vietnam has made.
Không, nói chung quan điểm của chúng tôi là Việt Nam có những tiến bộ trong lĩnh vực kinh tế suốt mấy thập niên qua. Điều này chúng tôi lặp đi lặp lại nhiều lần rồi. Mong ước của chúng tôi là được nhìn thấy việc chính quyền Hà Nội nới lỏng kiểm soát về chính trị, cũng như tôn trọng hơn quyền con người và thực thi pháp trị đi kèm với phát triển kinh tế. Chúng tôi tin rằng nếu chính quyền Hà Nội thực hiện được những bước cải cách như thế, Việt Nam sẽ có lợi cả về chính trị và kinh tế. Đó thực sự là những điều được bàn thảo trong mấy năm qua.